Nhân đạo chí tôn, chương 674, Vũ Thanh trụ quang huyền kinh 2, góc truyện audio.com, có lẽ khả thi à, thần ma có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương, có thi thể của tôn yêu thần này bảo hộ, hẳn là có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương. Trung Nhạc suy nghĩ một chút, quay sang hỏi Bạch Thương Hải. Thương Hải huynh, ngươi cảm thấy cách này có khả thi không? Bạch Thương Hải gật đầu, nói, ta cảm thấy khả thi. Trung Nhạc chần chừ một chút, ngược lại hỏi đốm lửa nhỏ trong thức hải. Tân Hỏa, ngươi cảm thấy có khả thi không? Ngữ khí Tân Hỏa có chút lười biếng, nói, các ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh chết không còn một mảnh. Toàn thân Trung Nhạc run rẩy, hỏi, sao lại như vậy? Tân Hỏa bình thản giải thích, sở dĩ thần ma có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương, cũng không phải là bọn họ có loại thực lực này, mà là nguyên thần của bọn họ là thuần dương, lôi tầng thuần dương sẽ không chém bọn họ. Nhưng cho dù các ngươi có tiến vào trong cơ thể yêu thần, lôi tầng thuần dương vẫn sẽ cảm ứng được khí tức nguyên thần của các ngươi. Nguyên thần của các ngươi thuần âm, khẳng định là sẽ bị thiên lôi thuần dương chém giết, Trung Nhạc nghi hoặc hỏi, nhưng mà vẫn còn có nhục thân yêu thần ngăn cản thiên lôi thuần dương mà. Không ngăn nổi, nhục thân con cự xà này tuyệt đối sẽ bị chém nát. Tân Hỏa cười lạnh nói, đừng nghĩ rằng lôi tầng thuần dương không mạnh mẽ bao nhiêu. Tiến vào tới khu vực hạch tâm của lôi tầng thuần dương, lôi đình thuần dương sẽ hóa thành tiên thiên thần long, lôi trạch long thần, vờn quanh ở trong đó, áp chế đại xà. Chỉ sợ một kích thôi, nhục thân con cự xà này sẽ bị đánh thành cho bụi rồi, mà các ngươi ở trong đó cũng sẽ tan xương nát thịt theo. Trung Nhạc nhất thời rợn cả tóc gáy, âm thầm liếc mắt nhìn Bạch Thương Hải một cái, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào Thương Hải huynh thật sự là tảo bà tinh linh thể trong truyền thuyết? Cái miệng của hắn thật sự quá độc rồi. Hắn suy tư trong chốc lát, đột nhiên lại có một chủ ý, nói với đám người. Lợi dụng nhục thân của yêu thần khó có thể vượt qua lôi tầng thuần dương. Bất quá chúng ta có thể bày bố truyền tống trận, truyền tống chúng ta rời khỏi Côn Tinh. Đám người hai mặt nhìn nhau, Phương Kiếm Các lắc đầu, nói, ta không biết bày truyền tống trận, cô Hồng Tử cũng lắc đầu, ta cũng không biết, trận pháp truyền tống chính là trận pháp thần cấp, nếu có trận đồ còn có thể dựa theo đó mà thôi động, nhưng mà. Đám ma nữ bọn Thiên Ma Phi và đám người Tà Tương Sinh, Điền Duyên Tông cũng đều nhao nhao lắc đầu. Trung Nhạc lại cười nói, ta biết a, trong lòng mọi người kinh hãi, có chút khó có thể tin nổi nhìn hắn. Trung Nhạc thúc giục đốm lửa nhỏ, nói, Tân Hỏa, mau mau truyền thụ trận đồ truyền tống cho ta a. Tân Hỏa nghi hoặc hỏi, không phải ngươi mới vừa nói ngươi biết sao, ý của ta vừa nói chính là ngươi biết. Trung Nhạc vội vàng nịnh hót nói, truyền thừa chi hỏa vĩ đại không gì không biết, không gì không làm được mà. Chỉ một cái trận đồ truyền tống thì tính là cái gì? Hai tay Tân Hỏa chống nạnh cười ha hả, nói. Những lời này ta thích nghe a, Tân Hỏa vĩ đại không gì không biết, không gì không làm được. Một cái trận đồ truyền tống nho nhỏ quả thật không tính là cái gì. Tới đây, ta truyền cho ngươi, đương nhiên rồi, ta không gì không biết, không gì không làm được, nhưng nếu ngươi không học được thì không thể trách ta rồi. Trận đồ truyền tống chính là trận pháp thần, góc truyện audio.com, cấp không có thời gian 1-2 năm, ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấu rõ ràng ảo diệu của những văn lộ đồ đằng này. Phải hao tốn thời gian lâu như vậy, Trung Nhạc nhất thời kinh hãi. Tân Hỏa cười lạnh nói, đây là đương nhiên, hơn nữa ta nói chính là ngươi học được gia lông cần phải hao phí thời gian 1-2 năm. Nếu ngươi muốn tinh thông nó ít nhất cần phải hao phí mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không chừng. Môn trận pháp truyền tống này của ta không phải là trận pháp truyền tống thông thường. Môn trận pháp này cũng là một môn công pháp cực kỳ thần diệu, là Phục Hy đời thứ 9, Hy Hạo Thiên Đế sáng tạo ra, gọi là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Vũ Thanh Trụ Quang chính là nhìn thấu không gian, vượt qua thời gian, tùy tâm sở dục đi tới bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trong vũ trụ. Văn lộ đồ đằng bao hàm trong đó có hai loại, một loại là vũ, là đồ đằng không gian, một loại là trụ, là đồ đằng thời gian, chính là hai loại văn lộ đồ đằng huyền diệu nhất thế gian. Nếu ngươi có thể trong thời gian 1-2 năm học được gia lông của nó cũng đã là thần tốc rồi. Dứt lời, hắn liền nhất thể hiện ra đồ đằng không gian và đồ đằng thời gian, để cho Trung Nhạc tinh tế nghiền ngẫm, sau đó nói. Ngươi chi bằng thể hội hai chữ vũ trụ trước đã. Tổ tông sáng tạo ra hai chữ vũ trụ trong đó tích chứa đạo lý cực kỳ to lớn. Vũ trụ nhìn qua giống như là chỉ không gian vô biên vô tận nhưng trên thực tế cũng có sự biến hóa ảo diệu của thời gian. Người ở trong vũ trụ sẽ thấy thời gian trôi qua hoặc nhanh hoặc chậm, thậm chí là xuyên toa thời gian, nhìn thấy những sự tình không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu nổi. Bộ công pháp này vốn dĩ chỉ có kẻ thừa kế mới có thể tu luyện. Bất quá hiện tại tình thế bức bách liền miễn cưỡng truyền thụ cho ngươi vậy. Trung Nhạc cố gắng ghi nhớ đồ đằng không gian và đồ đằng thời gian, tinh tế thể ngộ. Những văn lộ đồ đằng này thật sự vô cùng phức tạp, viễn siêu bất luận một loại văn lộ đồ đằng gì mà trước đây hắn từng nhìn thấy. Có thể tưởng tượng, nếu có thể lĩnh ngộ ra toàn bộ ảo diệu trong đó, chỉ sợ trong toàn thể đại thế giới này, hắn muốn đi tới bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào cũng đều có thể đi được. Tân Hỏa nói không sai. Bộ công pháp này quả thật rất khó lĩnh ngộ, thời gian 1-2 năm lĩnh ngộ ra Gia Long cũng đã là thần tốc rồi. Thậm chí có khả năng ngay cả Gia Long cũng đều lĩnh ngộ không ra. Bất quá, môn công pháp này là công pháp truyền tống tinh không, có thể xuyên qua tinh không vô tận. Nhưng ta cũng không cần truyền tống đi xa như vậy, chỉ cần truyền tống ra khỏi Côn Tinh liền đã đủ rồi, cũng chỉ là khoảng cách chừng vạn dặm mà thôi. Trung Nhạc lâm vào suy tư, lẩm bẩm, nói cách khác ta chỉ cần lĩnh ngộ ra trận pháp thô thiền, có thể truyền tống chúng ta đi chừng hơn vạn dặm là được rồi. Hắn lấy ra từng khối thần kim, không ngừng chạm chỗ điêu khắc tìm hiểu ảo diệu của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Trải qua thời gian hơn một tháng, thần kim bên cạnh hắn đã chồng chất như núi. Lại qua thêm hơn một tháng nữa, đám người bọn họ đã đi tới mặt lưng Côn Tinh. Trung Nhạc lại bắt đầu điên cuồng điêu khắc, trải qua mấy ngày, hắn đã kiến tạo ra một cái truyền tống trận siêu siêu vẹo vẹo. Tân Hỏa nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Thời gian 2 tháng, không ngờ Trung Nhạc thật sự đã làm ra được một tòa truyền tống trận đơn. Góc truyện audio.com, giản, tòa truyền tống trận này thiếu khuyết không biết bao nhiêu văn lộ đồ đằng, có trời mới biết nó sẽ truyền tống các ngươi tới nơi nào. Đốm lửa nhỏ không khỏi không nói gì. Vào trận A, Trung Nhạc tràn ngập lòng tin, để cho đám người cùng nhau tiến vào trong trận. Cách chương.